Chào mừng bạn đến với phần 3 của Sống Hướng Về Cõi Đời Đời. Phần trước đó rất rất khó phải không? Nhưng vấn đề là như thế này. Tôi thà có sự sợ hãi lành mạnh, hiểu biết và tránh rắc rối thì hơn, đúng không? Ý tôi là nếu ai đó đang đi về phía một vách núi, chẳng lẽ bạn chỉ cố gắng dạy họ tránh khỏi vách núi thôi sao? Ý tôi là họ thật sự bị che mắt để tôi nói với bạn, bạn biết ở đây đẹp hơn. Không, bạn phải nói dừng lại. Bạn nói với sự cấp bách và mạnh mẽ. Kinh Thánh nói rõ trong Công Vụ đoạn 4 câu 12, không có sự cứu rỗi nào trong ai khác, vì dưới trời không có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh ấy được cứu. Amen. Bạn thường liên tục nghe rằng làm sao Chúa yêu thương có thể đưa người ta xuống quả ngục được chứ? Sao Chúa có thể làm điều này? Vì có thể họ chưa bao giờ hoặc là không bao giờ nghe về Chúa Giê-xu. Để tôi đọc lời này cho các bạn. Vì những gì của Chúa mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu và thần tình của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật, nên họ không còn cách nào bào chữa được. Câu đó thì sao? Không có sự bào chữa. Vì như tôi đã nói trong phần trước, tôi đã gặp gỡ người ta tại Malaysia và Trung Đông. Họ đã kêu cầu với Chúa và Chúa Giê-xu đã hiện ra. Có một hội thánh tôi giảng tại Indo, 140.000 tín hữu, hơn 70.000 trong số đó là người Hồi giáo cải đạo. Khi ở đó, tôi đã đến một hội thánh đó 3 lần, tôi hỏi người quản lý hội thánh, anh được cứu như thế nào? Anh ta nhìn tôi và nói, tôi từng là một người Hồi giáo sùng đạo. Tôi tới thánh đường vào mỗi thứ sáu, anh ta là giàu có lắm nha. Tôi ở trong một căn phòng trong nhà tôi, hay nói cách khác, không có cửa sổ vì nhà quá lớn, căn phòng này không có lối vào và ra ngoài trừ cửa văn phòng của anh. Và anh ta nói, nó từng là văn phòng của tôi. Tôi đang làm việc và nhìn xuống đất. Bất chợt tôi cảm giác có ai ở đó. Tôi nhìn lên rất chậm rãi và có một người đàn ông mặc áo choàng màu tía mở bàn tay ra và nói, ta là Chúa Giê-xu. Và người ta biến mất ngay trước mặt tôi. Tôi bắt đầu tìm kiếm, tôi đã được cứu. Giờ anh ta là quản lý của hội thánh lớn tại đó. Giấu sao đi nữa, không có sự bào chữa. Vì nếu ai đó nói, thật tôi muốn biết Đức Chúa Trời là ai, thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ Chúa Giê-xu cho họ. Bạn nói amen được không? Nhớ đây, nhóm người mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Tôi muốn nói đến những người khác nhau mà sẽ có kết thúc trong hồ lửa. Nhưng người mà tôi thật sự muốn nói là người bị lừa dối. Người nghĩ họ sẽ về thiên đàng, nhưng kết cuộc của họ không được về đó. Cuối những năm 1980, tôi có một khải tượng khiến tôi bị khuấy rối và khó chịu. Như bạn biết, Kinh Thánh nói về các khải tượng khác nhau. Có khải tượng mở, tại đó bạn thấy rất rõ ràng, bạn thấy bạn ở đó. Rồi các khải tượng thuộc linh, tôi thấy một biển người rộng lớn và không thể nhìn thấy chỗ nó kết thúc. Ý tôi nói bạn không thể thấy đám đông kết thúc. Họ đã đến cổng của thiên đàng. Phía sau của tôi là các cổng của thiên đàng. Ở giữa tôi và cánh cổng ấy đó là Chúa Giê-xu. Trong số người đó, ai cũng gọi Ngài là Chúa. Mỗi người trong số họ đều mong đợi Ngài nói, hãy vào nước của Chúa. Từ phía sau tôi nghe lời rằng, hãy lui ra, ta không biết người. Điều Chúa để tôi kinh nghiệm trong khải tượng là các khuôn mặt kinh hãi, đau đớn của họ. Cú sốc không thể tin nổi khi họ nghe những lời đó. Và Chúa đặt một nhiệt huyết trong lòng tôi ngay tại chỗ đó, không chỉ cho người hư mất ngoài đường phố mà thôi, nhưng cho những người hư mất trong nhà thờ. Tôi muốn cho bạn thấy một số lời ra từ miệng Chúa Giê-xu. Ngài nói điều này, không phải hễ ai nói với ta. Ta ở đây có nghĩa là Chúa Giê-xu. Ai là người nói điều này? Nên không phải là Mohammed hay Phật nói. Đây là Chúa Giê-xu. Không phải hễ ai nói với ta, lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ có những người làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời. Giờ tôi muốn chỉ ra một số điều. Trước tiên, những người này gọi Ngài là Chúa và để ý Ngài nói Chúa hai lần. Bất cứ khi nào một từ được viết hai lần trong Kinh Thánh có nghĩa là sự nhấn mạnh. Như Chúa Giê-xu nói, quả thật ta nói cùng các ngươi, đúng không? Như thế, nếu bạn ở trong phòng thì nó là quả thật ta nói cùng các ngươi. Ngài nói điều đó với lòng nhiệt huyết. Câu đó không chỉ là truyền thông với sự nhấn mạnh, nó còn truyền thông cảm xúc. Xem trong Samuel nhì đoạn 19 câu 4, vua trùm mặt khóc than lớn tiếng, ôi con ơi, Absalom, con ơi. Nó được viết hai lần vì không chỉ có sự nhấn mạnh mà còn cảm xúc dâng trào nữa. Nếu ta tiếp tục đọc, Ngài nói, vào ngày phán xét, nhiều người sẽ nói với ta rằng, lạy Chúa, bạn sẽ thấy nhiều cảm xúc hơn nữa. Chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri. Họ chỉ có cảm xúc, họ tin rằng vào các dạy dỗ của phúc âm và nói ra phúc âm. Chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri. Nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ, nên họ tham gia vào các công tác chức vụ. Bây giờ ta ôn lại điều này được không? Họ tin vào phúc âm nhưng chỉ là cảm xúc. Bạn có theo kịp không? Họ đang nói các sứ điệp của Chúa và họ đang làm trong việc chức vụ. Thế nhưng họ sẽ nghe này, hãy lui ra khỏi ta. Chờ một chút nha. Ta nghĩ điều này làm cho một người thành một cơ đốc nhân. Rõ ràng, việc có bốn điều này không làm người ta thành một cơ đốc nhân. Chắc chắn tôi sẽ nói điều này, bạn không thể là một cơ đốc nhân mà bạn không có bốn điều này, nhưng chỉ có bốn điều này không khiến bạn trở thành một cơ đốc nhân. Tôi không thêm gì vào điều này cả, tôi chỉ đang nhấn mạnh điều đó mà thôi. Nếu ta đọc tiếp, nhưng ta sẽ phán cùng họ rằng, ta không biết các ngươi. Chữ biết được dùng ở đó trong tiếng Hy Lạp đó là ginosko, có nghĩa là chưa bao giờ biết cách thân mật. Hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Hãy nhớ Ngài nói, không phải hễ ai nói với ta lạy Chúa đều được vào nước thiên đàng đâu, mà chỉ những người làm theo ý muốn của cha ta. Họ thực hành, đây là chữ chìa khóa thực hành. Sự gian ác là chữ anomia trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là không đồng phục thẩm quyền Chúa. Trọng tâm là ta không nói về người rơi vào tội lỗi và đi xa cách Chúa. Tôi xin lỗi nha. Ý Chúa Giêsu nói, nếu anh em phạm tội với con 70 lần 7 trong một ngày và thật sự ăn năn thì hãy tha thứ. Ngài còn nói vì bạn phải tha thứ như cha thiên thượng của mình. Nếu bạn phạm tội 70 lần 7 một lần và thật sự ăn năn có nghĩa là gì? Bạn thấy rất có lỗi và làm tổn thương tấm lòng của Ngài, bạn được tha thứ. Nên ta không nói về những người đó. Chúng ta đang nói về những người mà họ nào, được mà, tất cả cũng được, ai cũng có nhu cầu. Bạn biết đó, tôi làm theo cách của mình, tôi được cứu bởi ân điển, chuyện ổn. Bạn đang ở lãnh địa rất nguy hiểm theo cái kiểu ăn nói như vậy. Bạn hiểu cái tôi đang nói không? Tôi không muốn bất cứ người nào đang theo dõi trở thành một số người mà thấy trong khải tượng đó. Tôi không muốn điều đó. Phao-lô nói gì? Tôi trong sạch không phải chịu trách nhiệm về máu của một ai vì tôi đã công bố cho anh em biết tất cả ý định của Chúa. Tôi đã đọc câu đó trong một hội nghị mục sư. Có một mục sư đến chỗ tôi, ông đã tức giận, nói rằng sao anh dám đặt vấn đề của cựu ước ở đó lên chúng tôi. Tôi nói thật sao? Ông có thể mở Kinh Thánh ra và đọc Công Vụ đoạn 20 được không? Ông sẽ đọc điều Phao-lô nói chứ. Tôi trong sạch không phải chịu trách nhiệm về máu của một ai vì tôi đã công bố cho anh em biết tất cả ý định của Chúa. Đây là điều ta đang làm ngày hôm nay. Cứ tìm những câu Kinh Thánh ưa thích, các câu khiến cho chúng ta dễ chịu. Hey, Chúa yêu ta. Vâng, Ngài yêu chúng ta, Ngài rất yêu chúng ta và trả giá chịu chết cho chúng ta. Nhưng đó là toàn bộ ý định của Chúa. Vì này là sự yêu mến Chúa, tức ta phân lời những điều răn Ngài. Điều răn Ngài chẳng phải là nặng nề. Rõ ràng những người này làm điều gian ác, họ không giữ điều răn của Ngài. Họ cứ phạm tội như một thói quen, theo nghĩa mọi sự sẽ tốt. Ôi ổn mà, ân điển che phủ tôi, tốt lành huyết đã đổ ra rồi, tôi đâu cầu nguyện tin nhận Chúa rồi. Có một mục sư rất nổi tiếng đã nói gì không? Bạn có biết không? Tại Mỹ, lời cầu nguyện tin nhận Chúa đã thành nguyên nhân khiến nhiều người xuống hỏa ngục hơn là các quan bà. Tại sao? Vì nó đem đi sự kính sợ Chúa ra khỏi đời sống của họ. Tôi đã cầu nguyện theo công thức, giờ thì là ở trong nước Ngài. Ôi, có một cái tin này, bạn đang sống trong các thời kỳ rất nguy hiểm. Ta đã phát minh ra một Giê-xu mà Phao-lô gọi là Giê-xu giả. Cơ bản là người ta có thể sống trong tội lỗi, sống trong thế gian giống như thế gian, không khác gì thế gian, không phải là một dân riêng biệt và an lòng ở trên thiên đàng. Đó là lòng thương xót phi kinh thánh. Tôi muốn phơi bày điều đó. Đó là lý do hôm nay tôi nói về điều này. Nếu bạn xem Phao-lô nói với Timôthê, còn nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn. Thôi nào, Phao-lô, ý ông nói là sao vậy? Ông đang nói về thời của chúng ta. Ông nói sẽ có những thời kỳ rất khó khăn. Tại sao thời của chúng ta lại khó khăn hơn thời của ông ta? Nếu bạn đọc, sẽ biết rằng ông bị đánh bằng roi 3 lần. Bạn có biết tại sao người ta dùng roi để đánh người khác không? Để làm bầm dập xương của họ. Có ai bị từng bầm xương chưa? Tôi nhớ từng chơi khúc côn cầu trên băng. Một lần tôi bị té lên gậy và làm xương sườn của mình bị bầm. Đau quá, trong 6 tuần tiếp theo. Tôi tự hỏi không biết khi nào chuyện này kết thúc. Ôi, họ nói anh làm bầm xương còn 6-8 tuần. Nó, người ta dùng roi đánh người để họ đau như vậy trong nhiều tuần. Phao-lô bị đánh 3 lần. Ông bị đánh đến 39 đòn lận đó. Các bạn có biết đánh như thế nào không? Người ta trói tay ông lên cao, rồi bắt đầu có thể quật khắp lưng, đánh đau và chắc đòn, đến khi roi tra tấn đụng vào da thịt sẽ xé da thịt ra như là cắt bơ vậy. Và 39 lần roi trong 5 dịp khác nhau, được không? Thậm chí ông bị ném đá, và ông nói với tôi là thời của chúng ta sẽ khó khăn ư? Sau đó ông nói tại sao lại khó khăn? Ông nói vì người ta vẫn yêu bản thân, mê tiền, họ vô ơn, không thánh khiết, không tha thứ. Ông tiếp tục nói điều này. Sẽ có, ông nói về những người này nghe, tôi đang cắt ngắn lại. giữ hình thức tin kính bên ngoài, nhưng lại chối bỏ quyền năng của đức tin. Hay nói cách khác là, ân sủng che phủ tôi mà, nghe thật kỹ nghe. Ân sủng không chỉ buông tha tự do khỏi hình phạt của tội lỗi, nó giải phóng chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi. Vấn đề là như vậy, ta phải công bố điều đó để người ta biết, vì bạn không thể có ân sủng nếu bạn không tin, và bạn không thể tin cái mà bạn không biết. Nếu người ta không biết ân sủng thêm sức ta sống tin kính rằng đó là quyền năng của Chúa ban cho ta khả năng để sống tin kính, thì làm sao họ có thể sống tin kính đây? Chúng ta báo hại họ. Giảng tốt không? Hãy nhìn câu 8 nè. Ông nói, tâm trí họ hư hỏng và đức tin không chịu nổi thử thách. Để ý, có đức tin, nhưng đó là có đức tin giả. Nhưng những kẻ gian ác và mạo danh ai đây? Những kẻ mạo danh là những kẻ mà tôi nói đến, họ sống một phẩm cách giả định và hưng thịnh. Để ý, họ sẽ hưng thịnh nha. Họ sẽ thành đạt, họ sẽ theo đám đông, họ đến buổi nhóm này, đến buổi nhóm khác. Phaolô nói, lúc nào chúng cũng muốn học hỏi nhưng chẳng bao giờ hiểu được chân lý. Họ lường gạt người ta rồi bị lường gạt lại. Đây là những người mong đợi Chúa Giêsu nói hãy vào đi, nhưng họ sẽ nghe hãy lui ra. Tôi không muốn một ai, không muốn một ai trong ta ở đó. Bạn có amen được không? Đây là lý do mà Chúa Giêsu nói bạn có thể biết người ta qua hành động của họ. Tôi nhớ khi các con tôi còn học tiểu học, chúng đi học ở trường Cơ Đốc, tôi nói các con có biết làm cách nào để biết bạn cùng lớp là một Cơ Đốc nhân không? Không phải qua lời nói nhưng cách sống của chúng. Các con sẽ biết chúng qua hành động. Bạn nói amen một lần nữa được không? Đây là lý do Chúa Giêsu nói tiếp rằng có một nền tảng khi Ngài nói về điều này trong Ma-thi-ơ đoạn 7. Ngài nói có một nền tảng và đây là nền tảng. Vậy ai nghe lời ta dạy mà làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây dựng nhà mình trên nền đá. Bạn có thấy đá là nền của Ngài không? Nhưng hễ ai nghe, vậy cả hai đều nghe lời của Chúa Giêsu. Còn ai nghe lời ta dạy mà không làm theo, cho nên sự khác biệt duy nhất giữa hai người này là một người làm theo và một người không làm theo. Giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát vậy. Và khi bão tố ập đến, nhà được xây trên cát sẽ không quan tâm nó đẹp như thế nào, sẽ bị đổ xuống. Vì thế, đó là lý do ta cần một cái nền lành mạnh trong đời sống của chúng ta. Nói amen được không?
Bạn hay ai đó mà bạn biết nói ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh? Bạn có muốn nhận được sự dạy dỗ khích lệ từ John và Lisa Bờ Viết không? Hãy truy cập vào cloudlibrary.org, trang mạng video trực tuyến miễn phí và tải tư liệu. Chọn ngôn ngữ của bạn. Chọn tài liệu của bạn từ thư viện lớn, sách điện tử, sứ điệp video, sách và bài giảng audio, chương trình TV, kinh thánh và nhiều hơn nữa. Muốn biết thêm, hãy vào cloudlibrary.org.
Vậy thì cái nền đó là gì? Ê-sai đoạn 33 câu 6 nói rằng Ngài sẽ là sự bền vững cho thời đại các ngươi, sự cứu rỗi, khôn ngoan và tri thức sẽ đầy dẫy, sự kính sợ Chúa. Mọi người hãy nói sự kính sợ Chúa đi, là chìa khóa đến với kho tàng này. Nên ở đây ta được biết tiên tri Ê-sai bảo cho nền tảng cho cuộc đời phải là sự kính sợ Chúa. Để tôi khẳng định điều này, xác chứng điều này bằng cách nhìn điều mà Chúa Giêsu rao giảng. Các chữ này được tô đỏ nha. Chúa Giêsu nói không điều gì che đậy mà khỏi bị tỏ bày, không điều gì giấu kín mà khỏi bị phát hiện. Ngài đang nói về ngày phán xét. Vậy mọi điều bị che đậy đó là gì? Đó là suy nghĩ, ý định, động cơ, hành động mà bạn nghĩ người khác chưa nhìn thấy. Nó bị che đậy nhưng sẽ bị phơi bày. Mọi điều giấu kín, ý định, động cơ, tư tưởng sẽ bị phát hiện thôi. Chính vì vậy, những lời các con nói trong tối sẽ được nghe ngoài sáng, những tiếng rỉ tai trong phòng riêng sẽ được công bố trên sân thượng. Đó là vào lúc phán xét. Bạn có biết câu này ý của Ngài là gì không? Hãy tỉnh thức. Hỡi các con gái yêu dấu, hãy đây là câu tiếp theo. Những con cái yêu dấu của ta đừng sợ những kẻ giết thân xác, rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng ta sẽ bảo các con phải sợ ai? Hãy sợ Chúa, hãy nhìn những lời ra từ miệng Chúa Giêsu. Hãy sợ đấng sau khi giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, ta bảo các con phải sợ đấng ấy. Nên điều Chúa Giêsu nói là việc kính sợ Chúa giữ ta tại vị trí mà ta bắt đầu tin lời dối trá rằng ta có thể giấu Ngài điều đó. Để tôi nói với bạn, bạn biết cách lấy nhiệt kế và đo thân nhiệt mình phải không? Bạn có thể đo mức độ sợ Chúa của mình. Bạn nghĩ mình có thể giấu Chúa nhiều như thế nào? Tôi nghĩ mình không thể giấu Chúa bất cứ điều gì. Vậy tại sao bạn lại sống và suy nghĩ như vậy? Tại sao động cơ của bạn lại như vậy? Tại sao bạn cố làm người ta tổn thương? Bạn nói, ồ, tôi biết điều đó rất đúng, nhưng tôi cần nói với anh điều gì đã xảy ra khi anh biết điều tốt duy nhất phải làm và làm tổn hại người đó. Bạn đã rơi vào chỗ nghĩ rằng Chúa không thấy các động cơ của bạn. Hãy nghe điều các lãnh đạo Israel nói trong Ezechiel đoạn 8 câu 12. Ngài phán cùng chúng tôi, hỡi con người, ngươi có thấy những điều các trưởng lão nhà Israel đang làm trong bóng tối không? Họ đang nói Chúa không nhìn thấy chúng ta. Bạn thật sự có thể rơi vào chỗ nghĩ rằng bạn có thể giấu này nọ khỏi Chúa vì bạn đang hạ Ngài xuống mức bằng bạn. Sự kính sợ Chúa khiến ta tôn cao Ngài, sự thờ phượng Ngài theo sự Ngài xứng đáng. Ngài là Chúa, Ê-sai là một người tinh kính. Ông rao giảng, khốn cho những kẻ gọi ác là thiện và là thiện là ác. Khốn cho những kẻ say xỉn, khốn cho những kẻ kiêu ngạo. Ê-sai đoạn 5 đó, nhưng sau đó Ê-sai trong đoạn 6, ông lờ mờ thấy Chúa. Ông sẽ không nói khốn cho những kẻ say xỉn, ông nói khốn cho tôi. Vì lần đầu tiên trong đời ông nhận ra ai là người ông đang thật sự phục vụ. Lần đầu tiên trong đời ông nhận ra ai là Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Vấn đề là về sự kính sợ Chúa là lành mạnh vì nó luôn giữ bạn trong sự nhận thức Chúa với mình. Ngài là Chúa, Ngài là tinh rồng và Thánh Khiết. Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta khả năng để sống như thế và suy nghĩ như thế nhờ ân sủng của Ngài. Nên tôi muốn ân sủng, tôi muốn mọi người khao khát ân sủng Chúa. Hãy viết ra điều đó và loan báo John Bevere là một người khao khát ân sủng. Tôi muốn có hết ân sủng của Chúa mà có thể nhận được vì tôi biết mình không thể sống thánh khiết nếu không có nó. Tôi không muốn ân sủng che đậy các hành động bề ngoài của mình. Tôi biết nó bắt đầu ở đây. Tôi phải có các động cơ đúng, phải có các suy nghĩ đúng, phải có ý định ngay thẳng và điều đó sẽ là sản sinh ra các hành động đúng bên ngoài. Bạn nói amen với tôi được không? Tôi đang giảng đó. Bạn không thể tách sự kính sợ Chúa ra khỏi sự phán xét. Bạn không thể làm điều đó được. Có sự hiểu biết lành mạnh về ngai phán xét của Đấng Christ, có sự hiểu biết lành mạnh về ngai phán xét trắng, có sự hiểu biết lành mạnh về ngai phán xét sự kính sợ Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hãy nhìn điều mà Phao-lô nói. Ông nói điều này, vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa cứu thế để mỗi người sẽ nhận phần của mình tùy theo điều thiện, điều ác mình đã làm khi còn ở trong thân xác. Vậy, vì biết thế nào là kính sợ Chúa, điều đó chẳng phải lý thú sao Phao-lô nói vậy thì biết thế nào là kính sợ Chúa. Chúng tôi thuyết phục người ta. Sự kính sợ Chúa có nghĩa là gì? Tôi nói điều này được không? Tôi không tin sự kính sợ Chúa là sự kinh hãi Chúa. Làm sao ta có sự thân mật với Chúa? Sao Ngài có thể là cha của chúng ta nếu ta kinh hãi Ngài, đúng không? Và khi Môi-se giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập, ông đã đem họ lên núi và Chúa ngự xuống. Khi Ngài ngự xuống thì bạn biết rồi đó, họ có phản ứng giống như ông Ê-sai. Ngoại trừ ông Ê-sai là người tin kính và được thanh tẩy, còn đời sống của họ thì không. Họ chạy trốn Chúa. Và Môi-se rất thất vọng. Ông nghĩ rằng Chúa đã giải cứu các ngươi, đem các ngươi ra. Ngài muốn tự giới thiệu và là cha các ngươi. Lý do đem các ngươi ra khỏi Ai Cập là để đem các ngươi đến với Chúa. Giờ các ngươi lại chạy trốn à? Môi-se nhìn họ và nói, anh em đừng sợ. Đức Chúa Trời đến để thử anh em, để anh em có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và không phạm tội với Ngài. Điều này không lý thú sao? Đừng sợ, Chúa đến để thử anh em, để xem liệu trong các ngươi có sự kính sợ Chúa hay không. Điều đó nghe mâu thuẫn phải không? Không. Điều Môi-se đang làm là phân biệt giữa sự kính sợ Chúa và sự kinh hãi Chúa. Vậy sự khác biệt đó đây là gì? Người kinh hãi Chúa có điều gì đó để giấu. Tại sao Adam trốn sự hiện diện của Chúa trong vườn khi ông nghe tiếng Ngài? Vì ông kinh hãi. Người kính sợ Chúa không có gì để che giấu cả. Người đó sợ phải chặt tránh xa Chúa. Vậy nếu bạn muốn định nghĩa đầu tiên về sự kính sợ Chúa thì đó là sự kinh hãi khi xa cách Ngài. Người kính sợ Chúa không bao giờ nói tôi có thể đến gần tội lỗi như thế nào mà không rơi vào tội lỗi. Người kính sợ Chúa nói tôi muốn tránh xa tội lỗi đến nỗi không thấy nó nữa vì tôi muốn gần Ngài. Tôi đang kinh nghiệm sự thân mật với Ngài. Vậy sự kính sợ Chúa có nghĩa là vinh danh, xem trọng, trân trọng, tôn trọng, tôn kính Ngài để mọi thứ mọi người khác. Nó có nghĩa là ta yêu cái Ngài yêu và ghét cái Ngài ghét. Để tôi cho bạn thấy một điều. Một ngày nọ tôi đang cầu nguyện. Chuyện xảy ra vào cuối những năm 80. Tôi cầu nguyện 2 giờ mỗi ngày. Tôi cầu nguyện 2 tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày tôi dậy lúc 5 giờ và cầu nguyện đến 7 giờ. Thế nhưng lúc tôi giảng và như có tiếng vọng, ôi, sự giảng dạy của tôi không còn quyền năng. Chúa ơi, tại sao không có sự sức giàu mạnh hơn trong đời sống con? Bạn biết Chúa nói gì không? Vì con dung túng tội lỗi. Không chỉ trong đời sống con mà trong đời sống người khác nữa. Và Ngài nói, hãy đọc điều ta nói với Chúa Giê-xu khi ta phong Ngài là Chúa, là vua của hội thánh vũ trụ. Chúa Cha nói với Chúa Giê-xu, vì con yêu mến sự công bình. Và Chúa nói, hãy dừng ngay tại đó. Mỗi một cơ đốc nhân yêu mến sự công bình, nhưng ta không dừng lại tại đó. Vì con yêu sự công bình và ghét tội lỗi, nên ta, Chúa của con, đã sức giàu cho con trên các đồng bạn của mình. Ngài nói con muốn sự sức giàu mạnh hơn trên đời sống của mình. Hãy đọc để ghét tội lỗi như ta đã ghét tội lỗi, và con sẽ thấy sự sức giàu mạnh hơn trên đời sống của con. Câu đó đã mãi mãi thay đổi cuộc đời của tôi. Đây là lý do Giăng Báp Tít giảng đầy uy quyền. Đây là lý do Chúa Giêsu không giảng như người khác. Ngài giảng đầy uy quyền. Vì sao? Vì Ngài gớm ghét tội lỗi. Nếu bạn nhìn Chúa Giêsu, Ê-sai nói có một chòi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, đúng không? Thần của Chúa sẽ ngự trên Ngài. Thần của Chúa sẽ ngự trên Ngài. Thần là thần khôn ngoan, hiểu biết, mưu lược, quyền năng và thần tri thức và kính sợ Chúa. Ngài vui mừng trong sự kính sợ Chúa. Nếu bạn xem trong Hebrew đoạn 5 nói rằng, và vì lòng kính sợ của Ngài nên được dũ nghe. Có người cầu nguyện nhưng liệu có được nghe hay không? Đó là điều mà ta phải biết. Để được nghe và cần kính sợ Chúa. Bạn có hiểu điều đó không? Vậy sự kính sợ Chúa có nghĩa là ta thích sự vâng lời, ta run sợ khi nghe lời Ngài, ta nhiệt thành với lời Ngài. Nó có nghĩa là ta sẽ vâng lời Ngài dù ta không hiểu. Nó có nghĩa là ta vâng lời Ngài dù điều đó nghe thật vô lý. Vâng lời Ngài dù việc đó làm tổn thương ta. Vâng lời Ngài dẫu ta không thấy lợi lộc. Vâng lời Ngài đầy trọn, đó là sự kính sợ Chúa. Sự bày tỏ sự kính sợ Chúa vì thế là vâng lời Ngài. Đó là bày tỏ sự kính sợ Chúa. Tôi có thể chỉ cho bạn điều mà Phao-lô đã nói với hội thánh Philip không? Điều này tuyệt vời lắm nha. Sứ đồ Phao-lô viết như thế này, nhưng tôi muốn bạn nhớ câu này không giải nghĩa cá nhân. Đây thật sự là lời Chúa, cả Kinh Thánh được Chúa hà hơi. Đây là Chúa đang nói với chúng ta. Tôi muốn bạn nghe những lời này như Chúa đang nói với bạn nha. Vì vậy, thưa anh chị em yêu dấu của tôi, Chúa gọi mình là người yêu. Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, như anh chị em vẫn luôn luôn vâng phục, không những khi tôi có mặt mà thôi, nhưng nhất là bây giờ, lại càng vâng phục hơn khi tôi vắng mặt. Hãy lấy lòng kính sợ và run rẩy mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi của mình. Kính sợ Chúa và run rẩy khiến bạn vâng lời Chúa khi bạn không thấy Ngài, khi bạn không cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Người ta sẽ vâng lời Chúa khi họ cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Như khi không có sự hiện diện thì họ bắt đầu hành xử như đời. Họ không có sự kính sợ Chúa, vì sự kính sợ Chúa giữ bạn vâng lời. Nó giữ bạn cứ tấn tới về phía Ngài ngay cả lúc không thể nhìn thấy sự hiện diện của Ngài, dù bạn đang ở trong sa mạc hay trong đồng vắng. Sự kính sợ Chúa rất quan trọng. Nó là nền tảng của Ngài phán xét. Nếu bạn có sự kính sợ Chúa mạnh mẽ, thì tại Ngài phán xét, bạn sẽ sống khỏe. Vậy tôi nghĩ ta đã học từ phần 1, và phần này chúng ta có thêm một sức mạnh nữa, đó chính là gì ạ? Sự kính sợ Chúa và sự yêu mến Chúa để có sự tự tin tại Ngài phán xét. Bạn không bao giờ có thể tách hai điều này ra. Vì nếu bạn không kính sợ Chúa thì bạn không thật sự yêu mến Chúa. Bạn đang yêu người mà bạn thần tượng mà thôi. Có nhiều người thích Lebron James, nhưng tôi cá rằng nếu gặp ngoài đời và trên TV thì anh ta là một người khác. Nên bạn có thể tạo ra một Giê-xu mà thật sự rất khác biệt với Giê-xu ngồi trên ngai nếu bạn không kính sợ Ngài. Bởi vì sự kính sợ Chúa là khởi đầu của việc biết Chúa cách thân mật. Làm sao bạn có thể yêu một người mà bạn không biết cách thân mật? Bạn đang yêu hình ảnh của ai đó chứ không phải là thật sự người đó. Vậy ta cần yêu mến Chúa và kính sợ Chúa để có sự tự tin ta cần tại ngai phán xét của Đấng Christ. Không biết bạn thì sao? Nhưng khi Chúa đặt để trong lòng tôi để thực hiện loạt bài học này thì tôi đã nói, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài rất nhiều. Tôi nhớ sách này đã ảnh hưởng tôi như thế nào và tôi viết nó ra. Không có sách nào ảnh hưởng tôi khi tôi bắt đầu rồi xuyên suốt sự chuẩn bị đọc lại và biên tập nó, vì chúng tôi đã thêm rất nhiều vào sách và cắt bỏ một số phần, và nó rất hữu ích cho tôi, cho chính mình tôi. Amen. Sự kính sợ Chúa là an toàn, nên hãy giữ lấy nó. Hãy kêu cầu Chúa, hãy cầu xin nó. Làm cách nào để bạn có thể có sự kính sợ Chúa, linh kính sợ Chúa đây? Chúa Giêsu nói, hãy cầu xin Cha, Ngài sẽ ban Thánh Linh cho con. Hãy xin Ngài ban Thánh Linh của sự kính sợ Chúa. Amen. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Hẹn gặp phần sau. Sự kính sợ Chúa là nền tảng của chúng ta, và theo Chúa Giêsu thì nền ấy giữ ta đi đúng đường, để ta có sự tự tin vào ngày phán xét vì ta vâng lời Ngài. Trong hành trình cá nhân của tôi nhớ khi tôi mới thật sự biết về sự kính sợ Chúa, tôi đọc về nó trong Tân Ước. Một đêm nọ tôi giảng về nó trong một buổi nhóm. Ôi, mục sư đứng lên và sửa sai tôi trong 15 phút vào đêm tiếp theo. Tôi đã rất thất vọng. Đó là một hội thánh rất lớn. Tôi nghĩ mình đã làm tổn thương hội thánh. Tôi đi ra vào ngày tiếp theo, tôi kêu cầu Chúa, tôi thật sự la lên, Chúa ơi, con rất xin lỗi vì đã làm tổn thương hội thánh của Ngài. Thế nhưng tôi cảm nhận sự vui mừng của Chúa chứ không phải là sự giận dữ của Ngài. Và rồi tôi thấy mình kêu cầu Chúa lấp đầy mình bằng sự kính sợ Chúa. Sau đó tôi khám phá ra rằng đó là một trong những bày tỏ của Thánh Linh. Nếu Chúa Giêsu nói, hãy cầu xin Cha ban Thánh Linh, Đức Thánh Linh, Ngài sẽ ban cho bạn linh sự kính sợ Chúa. Rồi ngày hôm đó tôi kêu cầu và đời tôi đã được thay đổi. Và giờ đây tôi nhìn vấn đề qua một tầm nhìn hoàn toàn khác. Có sự kính sợ Chúa, tôn kính Chúa trong đời tôi. Bạn có biết không, hội thánh đó ngày hôm nay không còn nữa. Để tôi nói cho các bạn vài điều. Sự kính sợ Chúa hằng còn mãi mãi. Nó là thánh sạch. Chính vì vậy, tôi muốn khích lệ các bạn như là một bước hành động của tuần này. Hãy đọc các câu trong Tân Ước nói về sự kính sợ Chúa. Hãy mở ra trong Ê-sai đoạn 11 và xem Chúa Giê-xu đã khoái lạc trong sự kính sợ Chúa như thế nào. Sau đó, hãy kêu cầu để Chúa đặt Thánh Linh của sự kính sợ Chúa trên cuộc đời bạn.